trang Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 7, lược giảng An Sĩ Toàn Thư, ngày 16 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhai. Hôm nay chúng ta học câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện có nhan đề là Họ Thang Kể Chuyện Cõi Âm. Họ Thang Kể Chuyện Cõi Âm. Câu chuyện này được trích từ sách Quan Cảm Lục. Câu chuyện kể rằng Thang Xính là người huyện Luật Thủy, vào năm Giáp Ngọ thuộc niên hiệu Thuận Trị, dự khoa thi hương vừa thi xong thì ngã bệnh. Đến khoảng nửa đêm ngày 6 tháng 10 năm ấy thì toàn thân lạnh cóng, cứng đơ, rồi bao nhiêu sự việc đã làm trong đời đều tự nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt. Ông nhớ lại thuở nhỏ đùa nghịch có bắt một con gà đem giấu dưới ránh nước. Kết quả sóc đất cắn nó bị thương. Lại có lần ông giết chết cả một tổ rơi. Một lần khác, có người giúp việc trong nhà ngủ mê, ông nghịch lấy giấy dầu đốt làm hỏng tay người ấy. Thế rồi trong giây lát, bỗng thấy cả bầy rơi kéo đến đòi mạng. Trong lòng ông hết sức kinh sợ. Nhưng rồi ông cũng chợt nhớ lại hết thảy những việc thiện đã làm, dù nhỏ nhặt cũng nhớ lại hết. Bỗng nhiên ông chợt thấy đến một câu trong Tâm Kinh: vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố. Có chút nhận hiểu, trong lòng liền được dần dần an ổn. Chợt ông nhìn thấy Đức Đại Sĩ Quán Âm hiện ra trên cao, tay cầm nhành dương vẩy nước xuống, liền tỉnh lại. Về sau, đến năm Tân Sửu, ông thi đỗ tiến sĩ. Qua câu chuyện Họ Thang Kể Chuyện Quái Âm ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta thấy là có một nhân vật tên là Thang Xính. Thang Xính, người ở huyện Luật Thủy, nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vào năm Giáp Ngọ thuộc niên hiệu Thuận Trị, ông dự khoa thi hương và thi đỗ khoa thi hương ấy. Nhưng vừa thi xong thì ông bị ngã bệnh. Niên hiệu Thuận Trị là năm 1654. Năm niên hiệu Thuận Trị thứ 11 thuộc năm 1654 thì ông đi thi hương. Thì ông đỗ thi hương. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta như Trung Quốc cũng thế, cái thê cử ngày xưa cũng giống như nhau, thi hương, thi hội và thi đình, có ba kỳ thi. ba khoa thi, thi hương, thi hội và thi đình. Thi hương thì mình cứ thi hương là cấp thi ở trong cấp mình có nói nôm na như là cấp xã đó. Mình cứ gọi nhau như thi cấp 3 cho là thi cấp 3 đi. Đấy là thi hương đỗ cấp 3. Thi hội thì mình nó lên đến cấp tỉnh, lên đến cấp cái tỉnh. Thi hương là cấp xã, cấp huyện. Chánh lý, chánh tổng lên đến tổng. Còn thi hội lên đến phủ, cấp phủ tức là cấp tỉnh bây giờ. Cấp tỉnh bây giờ. Thi đình tức là thi ở kinh thành, đến ở kinh thành để thi do chính đức vua Ngự Lãm và chủ trì cái cuộc thi đó. Đó, và thi hương, thi hội, thi đình. Thì đi thi ông Thang Xính này, vào năm 1654 ông đi thi thi hương và đỗ thi hương, tức là thi ở cấp huyện, không thi đỗ. Nhưng vừa thi đỗ xong thì ông bị ngã bệnh. Đến khoảng ngày mùng 6 tháng 10 năm 1654 ấy thì tự nhiên toàn thân ông là gì, bị lạnh cóng và cứng đơ, bị lạnh cóng và cứng đơ rồi á, bao nhiêu những cái sự việc đã làm ở trong đời này từ trước ấy hiện ra ở trước mắt hết, tức là nhìn thấy hết. Ông nhớ lại hồi còn nhỏ đùa nghịch có bắt một con gà đem giấu xuống dưới rãnh nước, và cái con gà đó thì bị con sóc đất là nó cắn cái chân con gà đó bị thương. Ông thấy rõ cái cảnh đó. Và lại một lần ông giết thì giết chết hết cả một cái đàn rơi, tức là gặp một cái tổ rơi chắc là trẻ con, chắc là cũng nghịch, lúc tuổi trẻ ngày xưa nó nghịch lắm. Bây giờ thì nó cứ cắm đầu cái điện thoại, cái vi tính, còn ngày xưa tuổi trẻ nó nghịch lắm. Cho nên thì ông Thang Xính này cũng thế, cũng là đứa trẻ cũng nghịch ngợm ở trong làng. Cho nên là ông ta đã giết chết cả một cái đàn rơi. Một lần khác thì ông ấy có người giúp việc ở trong nhà ông ấy đang ngủ mơ, thì ông lấy giấy ông đốt cháy bỏng cả cái tay của người ấy. Đó, cho nên ông Thang Xính thì tuổi nhỏ thì cũng không phải đứa trẻ bình thường, cũng nghịch ngợm ra trò. Lần này thì ông ngủ mơ thấy hết. Lần này thì trong cái cơn bạo bệnh này thì ông thấy hết, rõ ràng nó hiện lên trước mặt ông. Thấy như vậy rồi thì bỗng nhiên ông thấy là cả cái đàn rơi kéo đến và đòi mạng. Thấy cả đàn rơi kéo đến là đòi mạng ông ấy. Trong lòng thì ông hết sức là kinh sợ vì thấy đàn rơi kéo đến đòi mạng. Đó, chúng ta qua đây thì chúng ta mới thấy thì oan oan tương báo. Ta sát sinh hại vật, cho dù đó là những con vật rất là nhỏ bé như con rơi, nhưng đừng có nghĩ rằng là nó thì nó không thù hận chúng ta, nó không tìm chúng ta để báo oán. Có thù hận đấy, có tìm chúng ta để báo oán đấy. Nhưng bây giờ chúng ta thì còn có chút phúc báo đời trước, cho nên chúng ta nó chưa báo oán được mà thôi. Nhưng khi mà thì chúng ta hưởng hết cái phúc rồi á, thì nó sẽ báo oán chúng ta. Đây là cái lý nhân quả Đức Phật nói trong kinh, rõ ràng không có sai. Mười phương chư Phật ra đời hay không ra đời thì cái lý nhân quả nó vẫn thường hằng như vậy. Đức Phật chỉ là người nói ra mà thôi, chỉ bảo cho chúng sinh hiểu rồi hiểu rõ tường tận để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tránh những cái quả báo, tránh những cái thù hận, tránh những cái cửu oán không đáng có cho đời này và đời sau của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rồi, ông Thang Xính này lúc trẻ giết đàn rơi, thì bây giờ trong cái lúc mà ốm đau bệnh tật nằm mê man bất tỉnh này thì nằm mơ màng thế này, thì cả đàn rơi kéo đến để đòi mạng, trong lòng ông là hết sức kinh sợ. Trong này còn nhiều những câu chuyện nữa, sau này khi giảng đến chúng ta mới thấy nhân quả đắp đổi lẫn nhau, oan oan tương báo, không biết bao giờ cho dừng. Nhưng rồi ông cũng chợt nhớ lại hết thảy những cái việc thiện mà mình đã làm từ nhỏ cho đến nay, dù đó là việc thiện nhỏ nhất, ông ra cũng nhìn thấy được. Bỗng nhiên chợt nhớ đến một câu kinh ở trong Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố. Nhớ câu trong kinh là gì? Vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố. Có nghĩa là câu này ở trong kinh nói vô quải ngại cố, tức là khiến cho tâm không bị gì? Bị quải ngại, vô hữu khủng bố, cho nên không bị sợ sệt, chứ khủng bố cho nên không sợ sệt, vô hữu khủng bố cho nên không có thấy sợ sệt, tâm không có gì sự quải ngại cho nên không có gì, không có sự sợ sệt. Ông ta vừa nghe thấy cái câu kinh đó một cái, nhớ được câu kinh đó một cái, thì trong lòng là gì? Là dần dần là được an ổn, không còn sợ sệt nữa. Bất chợt thì ông thấy Đức Đại Sĩ Quán Âm Bồ Tát hiện ra ở trên cao, tức là ở trên hư không, tay cầm nhành dương vẩy nước xuống vào thân ông. Thì khi mà cái nước Đức Quan Âm vừa vẩy tới, chạm tới thân ông, thì ông liền bừng tỉnh và liền tỉnh lại. Và sau này ông đem viết lại câu chuyện đó và kể câu chuyện đó cho mọi người nghe. Và về sau thì ông đi đến năm Tân Sửu, năm Tân Sửu tức là năm 1661 á. Chúng ta thấy năm 1654 thì ông ta thi hương đỗ, thi hương đỗ, nhưng mà thì bị ốm cái trận đó. Sau trận ốm đó thì bắt đầu mới tin sâu nhân quả, mới tìm hiểu giáo lý của Đức Phật và chăm chỉ làm các việc thiện, cùng với thì chăm chỉ học hành nữa. Thì sang năm 1661 ông ta thi, ông đi thi lần thứ hai và thi đỗ tiến sĩ. Thi đỗ tiến sĩ tức là thi đình, ông ta thi đỗ tiến sĩ. Ở đây thì chúng ta thấy này, chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái việc chúng ta làm, việc xấu, việc ác mà sau này chúng ta không bị quả báo. Chúng ta đừng nghĩ là việc đấy việc nhỏ mà, ví dụ giết mấy con rơi thì có cái gì đâu, bắt con gà hay là có làm cái gì đâu mà lấy cái đấy. Con gà nuôi thì làm thịt, nay là bắt nó cho vào trong cái cống cái rãnh thôi, mà khiến cho con sóc này quên, mà khiến cho con sóc nó cắn cái chân con gà thôi mà có gì đâu. Hoặc là chơi đốt cháy cái cánh tay của người hầu, người giúp việc trong nhà thôi, có cái gì đâu, trẻ con thôi mà. Chúng ta mà nói như thế, nghĩ như thế và cho rằng như thế là không có nhân quả, không có tội phúc báo ứng thì là sai lầm vô cùng các quý vị. Thế nên qua cái câu chuyện ông Thang Xính này cũng là một bài học cho ta, chúng ta thấy dù là một đứa trẻ vô tình hay cố ý tạo lên tội nghiệp sau này đều có quả báo. Vô tình thì tội nó còn nhẹ hơn, còn cố ý thì tội đó, tội đứa trẻ con thì cũng giống như tội người lớn làm, không có khác đó. Cho nên người làm cha làm mẹ cũng phải lưu tâm, hết sức lưu tâm để dạy bảo con cháu của mình từ khi tấm bé, đừng có để cho nó trở thành làm, từ khi làm việc ác nhỏ dần dần nó trở thành làm việc ác vừa, rồi sau này nó làm việc ác lớn, nó không chớp mắt. Nên lưu tâm cái điều đó. Câu chuyện thứ hai trong bài pháp ngày hôm nay thì kể về câu chuyện là phá tổ chim bị đốt khô chân. Câu chuyện phá tổ chim bị đốt khô chân này như thế nào chúng ta sẽ học, sẽ biết ngay sau đây này. Ở huyện Ký Châu, huyện Ký Châu nay là thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, ở huyện Ký Châu có một đứa trẻ thường tìm kiếm các tổ chim rồi bắt lấy trứng đem về ăn. Một hôm có người nói với nó, chỗ kia có trứng chim, cháu có thể đi cùng ta để bắt. Đứa trẻ liền đi theo người ấy đến một ruộng trồng dâu. Bỗng nhiên nó thấy phía bên trái đường có một cái thành. Trong thành có nhà cửa, đường xá hết sức đẹp đẽ, đông đúc, lại có tiếng ca nhạc rộn ràng, huyên náo. Đứa trẻ lấy làm lạ, liền hỏi, cái thành này có từ lúc nào? Người cùng đi quát bảo, im, không được nói, rồi dẫn nó vào thành. Vừa bước vào, thì cửa thành đột nhiên đóng lại. Trong thành đầy những sắt nóng, lửa hồng dưới chân, nóng hừng hực, không sao chịu nổi. Đứa trẻ gào khóc, la thét chạy nhanh về cổng thành phía nam. Vừa đến nơi thì cửa thành liền đóng lại. Lại chạy về cửa thành phía đông, rồi phía tây, phía bắc. Mỗi khi vừa đến nơi cũng đều thấy cổng thành tự nhiên đóng chặt lại. Bấy giờ trong ruộng dâu có một người đang hái lá dâu, nhìn thấy đứa trẻ ấy vừa chạy vừa gào khóc la hét trong ruộng dâu, nên nghĩ là nó bị điên, liền chạy về báo với cha mẹ nó. Người cha ra đến nơi, cất tiếng gọi tên đứa trẻ, nó vừa đáp lại liền ngã lăn ra đất. Cả tòa thành với lửa nóng đều không còn nữa. Người cha nhìn hai chân con thì thấy từ đầu gối trở xuống cháy khét như bị nướng trên lửa vậy. Gạn hỏi, nó liền kể lại những gì đã xảy ra. Người cha đưa về nhà lo việc chữa trị. Cuối cùng đôi chân đứa bé từ đầu gối trở xuống chỉ còn như hai que xương khô vậy. Chúng ta thấy một câu chuyện quả thật là đáng sợ, một câu chuyện quả thật là khủng khiếp về gì? Về nhân quả báo ứng. Ở huyện Ký Châu, câu chuyện xảy ra ở huyện Ký Châu, đất Hà Bắc bây giờ ở bên Trung Quốc. Nói rằng có một đứa trẻ, đứa trẻ này thường hay đi tìm kiếm tổ chim, bắt lấy trứng để ăn và bắt những con chim non, thậm chí là đánh bẫy giết cả những con chim mẹ. Một hôm á, có người nói với nó rằng, tức là một hôm nó thấy có người nói bảo nó rằng á, chỗ kia có trứng chim, cháu có thể đi cùng ta đến đó để bắt. Nó đang mải đi chơi, đang mải đi tìm tổ chim thì thấy có người nói với nó như thế. Rồi đứa trẻ liền đi theo người ấy đến một cái ruộng dâu, đến bên một cái ruộng dâu. Bỗng nhiên á, đi đến ruộng dâu thì bỗng nhiên nó thấy ở bên trái con đường á, ở cạnh ruộng dâu đó thì có một cái tòa thành. Bỗng nhiên nó thấy như thế. Trong thành thì có gì? Có nhà cửa đường xá hết sức là đẹp đẽ, đông đúc người qua lại, lại có tiếng ca hát, nhiều người làm huyên náo rộn ràng ở trong đó. Cho nên đứa trẻ mới lấy làm lạ, mới hỏi cái người nó đang đi theo đó, hỏi rằng là gì? Cái thành này có từ lúc nào ấy? Bởi vì nó có thể là đứa trẻ nó đi qua chỗ này nhiều lần rồi chưa bao giờ thấy thành, nhưng mà lần này đi qua đây tự nhiên là thấy thành, cho nên cái mới hỏi thì cái người đi thì đi cùng nó quát rồi đã bảo là gì, bảo là im, không được nói, rồi dẫn nó vào thành. Dẫn nó vào, và hai người đi vào trong thành. Vừa bước vào khỏi cửa thành thì đột nhiên cánh cửa đóng lại, đột nhiên cánh cửa đóng lại, và trong thành tự nhiên này lửa hừng hực bốc cháy ở dưới chân nó. Nó nóng quá, nó chạy rồi, nó chạy đi không chịu được, nó chạy gào khóc la thét và chạy ra cổng phía nam. Thì tới nơi thì cổng phía nam liền đóng lại, rồi chạy ra cổng phía tây, phía tây cũng đóng lại, chồng chạy ra cổng phía bắc, phía bắc đóng lại. Và chúng ta thấy hắn chạy đi đến cổng nào thì cổng đấy cũng đóng lại. Bây giờ thì ở trong ruộng dâu có một người đang hái dâu. nhìn thấy cái đứa trẻ nó vừa cứ thế chạy, một mình nó cứ thế chạy thôi, nó chạy nó kêu la gào khóc thảm thiết như vậy, nó kêu cứu cho nó kêu đau rồi kêu la thảm khóc như vậy. Và người hái dâu đó mới chạy về báo với người nhà, báo với bố mẹ của nó. Thì bố mẹ nó nghe tin như vậy chạy ra, ra mới gọi tên nó. Thì khi mà nó nghe thấy bố nó gọi tên nó một cái thì nó sực tỉnh là gì, nó không chạy và không kêu la nữa, nó ngã lăn ra đất, nó ngã lăn vật ra. Và người cha đến nơi thì thấy là trên chân của đôi chân của đứa con mình bị chạy xém, cháy xém hết, cháy xém hết. Sau đó thì mới gạn hỏi con đó, tại làm sao lại chân con lại bị cháy, tại sao con lại kêu gào như thế, lửa ở đâu các thứ. Nó mới nói kể lại sơ sơ câu chuyện đó. Thế người cha mới gì đem con về lo chữa trị, nhưng về sau đôi chân của nó gì bị hoại tử và hỏng hết, cái đôi chân nó bị đen và hoại tử và hỏng hết, và chỉ còn lại mỗi gì mỗi cái xương giống như que củi khô rồi vậy, chỉ còn lại mỗi cái xương nữa thôi, từ đầu gối trở xuống là hỏng hết, hoại tử và hỏng hết. Đó, chúng ta thấy ở đây ấy, thì có cái phần lời bàn người ta giải thích thêm như thế này: khổ não ở địa ngục đều do tâm tạo ra, cũng do nơi tâm ta mà hiện. Người có phúc đức sâu dày thì địa ngục cũng chính là cung điện cõi trời. Kẻ tạo nghiệp ác nặng nề thì cung điện cõi trời liền hóa thành địa ngục. Cũng giống người mắc bệnh sốt rét, tuy cùng ở một nơi với người không có bệnh, nhưng người không có bệnh thì không thấy lạnh, còn người bệnh kia thì rét run cầm cập như đang ở giữa nơi băng giá vậy. Lại có lúc người không có bệnh thì không thấy nóng, mà người bệnh kia thì lại mồ hôi tuôn như tắm vậy, khác nào đang ở nơi lửa nóng. Đó là một lẽ để chứng minh. Lại như chư thiên ở các quái trời lục dục, tức là sáu quái trời dục giới đó: tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đả thiên, tha hóa thiên và tha hóa tự tại thiên đó. Tuy cùng thọ hưởng các món ăn quái trời như nhau, nhưng các vị nào phúc đức nhiều hơn thì nhìn thấy món ăn ấy hoàn toàn trắng sạch, còn những vị phúc đức kém hơn thì tùy theo mức độ mà nhìn thấy món ăn có màu ít nhiều sậm đỏ hơn. Cho đến các thứ như y phục, châu báu, cung điện vân vân cũng đều khác biệt theo cách như thế. Đó lại là một lẽ khác để chứng minh nữa vậy. Lại như người đời khi ở trong bụng mẹ, hết thảy đều bị ngũ tạng máu huyết bao quanh, nhưng Thái tử Tất Đạt Đa, tức là khi Đức Phật chưa thành Phật đó, khi Thái tử Tất Đạt Đa đang ở trong bụng Thánh mẫu Mai Gia nhập tam muội ly cấu, thì liền ở các thứ, thì liền có các thứ gỗ thơm chiên đàn, châu báu vi diệu, vô số cung điện đều hiện ra để tự trang nghiêm. Đó chẳng phải là tất cả đều do tâm thức tạo ra đó sao? Vì thế nên biết rằng đứa trẻ nghe tiếng người bảo chỗ kia có trứng, ấy là do chính từ trong tâm nó hiện ra, là trứng của vô minh. Nơi ruộng dâu lại có thành quách, đó cũng là do tự tâm nó hiện ra, là thành quách của những oan nghiệp đã tạo. Khắp trong thành đều có lửa nóng, cũng là trong tâm nó hiện ra lửa nóng phiền não vậy. Bốn cửa thành đều tự đóng chặt, cũng là do tự tâm nó mà hiện ra những chảo, những cửa lao ngục vậy. Cho nên có câu: địa ngục không xa, chính ở ngay trước mắt, tùy theo nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra đó thôi. Đó, đây là cái phần lời bàn họ giải thích thêm cho nó rõ cái nghĩa. Và đứa trẻ, câu chuyện mà đứa trẻ đi chuyên đi phá tổ chim thì kể lúc nãy. Thì qua lời bàn này chúng ta thấy họ nói là khổ não địa ngục hay là gì, hay là cõi trời đều do tâm chúng ta tạo ra. Vì thế giới đó là thế giới thuộc về gì? Thuộc về thế giới của tâm. Nó siêu vượt đi ra ngoài những khái niệm về vật chất tầm thường của thế gian chúng ta này. Ở đây họ lại mới lấy một cái ví dụ giống như người gì? Giống như người bị bệnh sốt rét và người không bị bệnh sốt rét. Hai người ở với nhau trong một căn nhà hay một nằm trên một cái giường, thời tiết nhiệt độ như nhau. Nhưng người bị bệnh sốt rét á, thì khi cái cơn sốt nó lên á, sốt lạnh á, thì lại thấy mình gì? Mình lạnh như đang ở trong núi băng. Hết cơn sốt rét á, nó lại đến sốt nóng thì lại thấy gì? Như mình đang ở trong gì? Như trong ở trong lò lửa. Đấy, tất cả là do gì? Do căn bệnh của người đó chiêu cảm nên. Chứ còn người bên cạnh không bị bệnh thì họ vẫn thấy bình thường, vì họ không có cái nghiệp, không có cái bệnh ấy. Đây thì họ lấy để ví dụ. Nhưng tôi có thể lấy một cái ví dụ hơn như đó là giấc chiêm bao. Tôi lấy một cái ví dụ giấc chiêm bao thì có thể là gì đúng hơn. Vì cái này vẫn còn thân bệnh mà tạo ra cái gì, cái nóng lạnh ấy. Nhưng còn trong giấc chiêm bao chúng ta không có thân bệnh. Nhưng trong giấc chiêm bao, nếu mà chúng ta chiêm bao thấy một cái gì, cái giấc mơ quái ác, chúng ta thấy bị rắn cắn, hổ vồ, ngã sông ngã núi, điện giật, xe đè vân vân, chúng ta thấy gì? Thấy sợ sệt vô cùng. Thậm chí là xin thưa các vị, tỉnh lại rồi vẫn còn gì? Vẫn còn sợ. Tỉnh lại rồi vẫn còn sợ. Nếu mà một cái giấc chiêm bao nào nó chi li chi tiết đến từng cm nói danh từ nó hơi hiện đại một chút, rồi chúng ta thấy nó chiêm bao đến chi li đến từng cm từng mm kiểu đấy, thì chúng ta thấy sợ hãi vô cùng, sợ hãi vô cùng. Vừa qua hồi trong năm có một Phật tử đến kể với tôi rằng: bạch thầy, thầy cứu con với. Thế tôi hỏi là bà làm sao mà cứu? Bảo là vừa qua con nằm thấy một giấc mơ, hai đứa con, một đứa con trai đứa con gái nhà con bị chết hết. Chưa hết thầy, con thấy chúng nó chết, mà sau khi nó chết á, nó chết một cách là thảm thương lắm. Thấy nhà con bị cháy, tự nhiên nhà con là bốc cháy. Cho nên là mà ở ngoài cửa thì con đứng ở bên ngoài, con thì kêu gào mọi người dập lửa, nhưng lúc đó chẳng ai dập cả. Hai đứa con là con ở trong nhà, ở trên tầng 2, tầng 3, nó ở trên đó. Mà rõ ràng cửa thì ở dưới thì mở, bảo nó xuống thì nó sợ, nó không có xuống, nó bảo sự lửa đang cháy lên nó không dám xuống. Thế kêu gào mọi người cứu với thì mọi người đến, mọi người cứ đứng, mọi người nhìn, mọi người cười xong rồi mọi người bỏ đi. Thế bà bảo là xong rồi con gọi cứu hỏa. Thế chờ được một lúc lâu thì xe cứu hỏa nó đến, khi mà nó cháy đến thì đến tầng 2, tầng 3 của nhà của các con thì con ở trên đó, cứu xe cứu hỏa đến. Thì nó đến thì đến, xe vừa đến nơi vừa lấy vòi ra để phun nước thì tự nhiên cái xe nó chết máy, nó không thể nào nổ được máy nữa. Hai cái xe cứu hỏa đến đều như thế cả, đến thì chết máy, nó không thể phun được nước nữa. Và cứ thế là nó cháy lên, mà lúc nó cháy to rồi thì không ai làm gì nữa. Và con nhìn thì hai đứa con, con nó chết cháy, nó vùng vẫy trong đấy và nó kêu gào thảm thiết, và khi con thấy thì nó ngã xong nó đổ người xuống nó chết. Đã, nó bị cháy như vậy, nó chết như vậy, mà con sợ quá, con hét toáng cả lên thì bắt đầu con tỉnh lại. Và con không biết là chưa bao giờ con ngủ thấy một cái giấc mơ mà nó hãi hùng như thế, nó kinh khủng như vậy, và nó làm cho con gì chấn động về tâm lý như thế. Nếu mà thấy bản thân con nữa thì còn có thể con tụng kinh niệm Phật để con an được, nhưng mà con thấy các con của con cho nên nữa, con không an. Từ hôm nay con tụng kinh Địa Tạng 2-3 hôm nay nhưng mà tâm con không an. Cứ ngồi vào tụng kinh thì con lại nhìn thấy cái cảnh đó, nghĩ đến nó và cảnh đó lại hiện lên như ra trước mắt của con. Mà trong khi đó con đang tụng kinh Địa Tạng, con muốn nhiếp tâm để tụng kinh Địa Tạng nhưng mà không nhiếp được, toàn cảnh đó hiện ra mà con lại thấy rõ một lại như thế. Con sợ lắm. Thế bây giờ thầy bảo con phải làm thế nào? Thế tôi hỏi là nhà có làm liên quan gì đến cái nghề sát sinh không? Bà ấy bảo ngày bây giờ thì không, nhưng khoảng độ tầm 15 năm trở về trước thì các cháu nó còn nhỏ, vợ chồng nhà con có làm cái đó. Ông thì mất rồi, tức là chồng của con mất rồi. Ngày xưa thì có làm cái đó. Ngày xưa là toàn đi giết chó, toàn đi mổ, đi giết chó để đưa cho các ấy đó, các cửa hàng á. Mỗi một ngày có ngày phải giết đến 4-5 con chó tùy theo đơn đặt hàng của họ. Làm được 3-4 năm như thế thì ông bị bệnh và ông chết. Ông bị bệnh ung thư và ông chết. Ông bị ung thư vòng họng xong rồi ông chết. Thế đến nay thì từ khi ông ấy mất thì gia đình nhà con không làm nữa. Các cháu nó đi học, đi hành, một cháu học xong ra đi làm công chức nhà nước rồi. Cháu lớn, cháu gái đi làm công chức nhà nước rồi. Còn cháu nhỏ thì cũng đang đi học đại học năm thứ tư, nhưng mà chưa cháu nào có gia đình. Đấy, bây giờ chỉ còn ba mẹ con sống với nhau. Mà con mơ thấy giấc mơ như thế quả thật là khủng khiếp. Con sợ lắm. Đó, đặc biệt bây giờ con ngồi vào tụng kinh nó không nhiếp tâm được. Trước đây tụng kinh Địa Tạng thì con nhiếp tâm, nhưng bây giờ tụng kinh Địa Tạng con không nhiếp tâm. Cứ vào ngồi vào kinh mà cái con tự nhiên con nghĩ đến cái đó mà cái con sợ. Người nó cứ run bần bật lên và không thể đọc được kinh. Không thể đọc được kinh luôn. Thế tôi mới hỏi ra thì bà cụ mới kể là đó, trước đây nói là bà cụ không phải, thì nó chỉ khoảng độ tầm ngoài 40 thôi, ngoài 40 chút xíu. Đấy. Bác cái cô ấy, cái bà ấy nó kể như thế. Trước đây gia đình có hơn chục năm trước có làm nghề giết chó sát sinh để lấy tiền cho con ăn học. Thì sau đó thì làm ăn các thứ nó cũng có đồng ra đồng vào. Thì bây giờ tuy không làm cái đó nữa, con gái đi làm rồi thì cũng có đồng ra đồng vào để phụ giúp gia đình để nuôi đứa em nó đi học năm thứ tư rồi. Đấy, thì có bây giờ đấy, như thế thầy bảo con phải làm như thế nào? Thế tôi bảo là bây giờ thì cứ nhất tâm tụng kinh, nhưng bà bảo con không thể nhất tâm được. Cứ vào thời khóa là tự nhiên con lại cái đó là nghĩ đến 2-3 hôm nay sợ quá. Thế cho nên con phải đến đây để gặp thầy. Con lên từ hôm qua không gặp, nay con lại lên. Con đi xe buýt đến mấy chặng xe buýt. Thế tôi mới tư vấn cho là bây giờ thế này. Bây giờ ấy, thì cái nhân một cái giấc mơ như vậy đã là tốt rồi. Thế bà tròn mắt và bảo tại sao lại tốt thầy? Tôi bảo bây giờ bà mơ thấy, bà còn cái thân bà đây, bà còn sức khỏe, bà mơ thấy á thì bà mới có cơ hội để ăn năn sám hối. Bà mơ thấy á, như trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mình tu tập tụng kinh Bồ Tát bản nguyện, tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một thời gian, sẽ mơ thấy những cái chuyện thiện ác báo ứng, để làm gì, để mình biết cái nhân cái quả, mình đang ở trong cái địa vị nào để mình làm. Nếu mà mình làm tốt rồi á, nhân tốt quả tốt rồi á, thì mình phải cố gắng làm tốt thêm. Nhân xấu quả xấu nó hiện ra thì mình biết là gì, mình còn nhiều tội trước lắm, cần phải mau mau sám hối, phóng sinh tu phúc, chỉ chú tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện cho gì, cho nhiều vào để sám hối. Thế bà bảo thầy nói thế thì con yên tâm, không có mà gì, con ngủ cái chiêm bao như thế thì con sợ vô cùng bất an từ hôm đấy này. Con không dám kể với các con của con vì con sợ nó cũng bất an. Nó đi ra đường ra xá nó làm sao đó thì chết. Đó. Nó làm sao đó thì con chết. Thế tôi bảo đấy. Cho nên á, bà nhờ vào công đức tụng kinh Địa Tạng mấy tháng nay mà nhìn thấy cái cảnh đó. Vì sao mà nhìn thấy con trai con gái của bà bị lửa đốt cháy? gọi người cứu mà người thì không ai cứu. Người ta đến, người ta xem, người ta cười xong người ta bỏ đi. Có người xem xong người ta thở dài, người ta bỏ đi. Mà đặc biệt là gì, gọi cứu hỏa đến thì hai xe cứu hỏa đến nơi thì cả hai xe đều tự nhiên đều chết máy và không thì không bơm được nước. Và bà nhìn thấy cảnh con bà chết như thế. Thì bây giờ xét lại mười mấy năm trước, cả hai vợ chồng của bà có ngày giết đến 4-5 con chó. Khi giết chó thì làm sao? Đầu tiên là gì? Cắt cổ nó, chọc tiết nó. Khi nó kêu cứu, có ai vào cứu không? Không ai vào cứu. Chồng bà giết, lúc đó nó kêu cứu, bà có vào cứu không? Không cứu. Con bà có vào cứu không? Không cứu. Hàng xóm bà có vào cứu không? Không cứu. Vì pháp luật Việt Nam không cấm giết chó, cho nên vợ chồng bà giết chó một cách vô tư, coi như không có tội lỗi gì. Vì vậy mà bây giờ trong giấc mơ bà mới thấy, thấy cái cảnh là gì? Con của bà chết cháy như thế, không ai cứu. Người thì cười, người thì xem rồi bỏ đi. À, gọi xe cứu thưa, xe cứu hỏa đến cứu hỏa gì, tự nhiên chết máy không phun được. Mà để cho bà nhìn thấy cảnh gì? Con bà chết cháy như thế. Khi mà cắt cổ, giết con chó xong, xong chưa? Chưa xong. Vợ chồng bà đem vào gì ạ? Đem vào để lấy rơm, lấy dạ, lấy củi, lấy rơm, lấy dạ để gì? Để đốt, để thiêu. Làm cho cái da con chó thì nó cháy sạm, sạm hết lại, nó đen hết lại, vàng hết ra. Đó, lúc đó nó đau đớn vô cùng, khổ não vô tận và hận thù vô biên. Nếu có đem nước biển Đông á để mà đong đếm cái hận thù của những con vật và vợ chồng bà giết á, có khi nước biển Đông còn ít hơn. Như trong kinh Đức Phật nói, cả bầu hư không rộng lớn này, nếu mà đem cái tội tướng của gì, của chúng sinh, mà tội tướng, tội tính, tội tướng, tội của một chúng sinh á, nếu nó có hình tướng mà đem thì chất cái hư không rộng lớn này không chất chứa hết đầy, không dung chứa hết cả cái tội tính, tội tướng của một chúng sinh trên thế gian này. Cho nên bây giờ bà nhìn mộng chiêm bao thấy như thế, bà thấy hãi hùng như thế, thì bây giờ theo thầy bây giờ thì tụng kinh không vào thì bây giờ phải phát nguyện lớn. Bà hỏi phát nguyện lớn thế nào? Tôi bảo là phải phóng sinh. Đầu tiên là phải phóng sinh, thứ hai là phải sám hối. Hai cái này phải để song hành với nhau, phóng sinh và sám hối, hoặc sám hối và phóng sinh. Cả hai cái này bà về bà phát nguyện làm cho thầy 7-7-49 ngày. Trong 7 ngày á, ngày nào phóng sinh được thì cũng tốt, không thì cứ ngày thứ 7 bà phải phóng sinh. Và về từ giờ đến đó mỗi ngày bà phát nguyện đọc hết cả bộ kinh Địa Tạng trong 49 ngày, mỗi ngày hết một bộ cho thầy. Phát nguyện đọc kinh Địa Tạng. Rồi có điều kiện nó về cũng nên gì? Nên bảo con cái nó phát tâm một chút để phóng sinh và cúng dường Tam Bảo. Thế bà bảo là con hôm nay lên đây con xin cúng 2 pho tượng Địa Tạng, mỗi pho 3 triệu để cho hai đứa con để sám hối tội chúng nó. Tôi bảo ừ, đấy cũng là một việc tốt. Đấy cũng là một việc tốt. Biết phát tâm Bồ Đề, biết xả bỏ tài vật để gì ạ? Để cúng dường Tam Bảo đó, việc tốt. Tôi hoan hỉ nhận cho bà 2 pho tượng Địa Tạng, ghi thẳng vào tên của hai đứa con. Bà nói rõ là ghi cái, ghi rõ là gì, cúng 2 pho tượng Địa Tạng này để cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, cầu bình an, cầu gì, cầu giải vận, giải hạn, giải oan gia trái chủ cho đứa con gái, đứa con trai của bà và gia đình nhà bà. Ghi rõ như thế, lên bảo các sư ghi rõ cho. Và về bà phát nguyện làm thêm, đó là bảo các cháu nó phát tâm lấy khoảng độ vài chục quyển kinh Địa Tạng, ít nhất cũng được mỗi đứa khoảng chục quyển, mà mỗi một quyển đâu có đâu mười mấy nghìn, 15-20 nghìn gì đó. Nếu chục quyển thì có 200 nghìn hoặc 150 gì đó, tôi không rõ lắm, lâu lâu rồi tôi không rõ là các vị in kinh hết bao nhiêu, mà cứ xuống phòng thông tin mà hỏi các sư các thầy gì đó sẽ in bao nhiêu thì người ta bảo bấy nhiêu thôi. Ở chùa đây không phải là in 15 nghìn mà lấy 50 nghìn, hay in 15 nghìn 20 nghìn đâu, in bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Chuyển thẳng thì cho cái nhà in cũng được, không sao. Nhà chùa không có đi kinh doanh cái đấy đâu mà lo. Đấy, cho nên để về bảo các cháu nó phải phát tâm bằng cái đồng tiền của các cháu nó ấy. Nó đi làm ra lấy những cái đồng tiền lương của nó ấy. Vì sao mà bây giờ thầy bảo làm như vậy? Vì ngày xưa nó còn bé, ông bà do gì do sát sinh mà đem lấy tiền nuôi học nó, đấy là cộng nghiệp. Thì bây giờ nó học xong rồi, nó phải nó có lương rồi, mà lại lấy cái mồ hôi công sức nước mắt, mồ hôi công sức trí tuệ của nó ấy. Đó, tức là đồng tiền lương của nó ấy. Đó, để mà gì, để mà làm thiện, trước hết là để sám hối cho bố mẹ, tri ân báo ân bố mẹ, sau nữa để trả cái oan khiên túc nghiệp đời trước cũng như đời này. Thế bà bảo vâng, để về con bảo các cháu. Nhưng mà bà vẫn nói với thầy, nhưng mà xin thầy cho con không được kể cái chuyện con chiêm bao cho các cháu nó thấy có được không. Thầy bảo được, không cần kể, chỉ cần nói với các cháu thôi, cũng nên làm việc thiện. Trên thầy đang in kinh để phát cho Phật tử như thế như thế, thì nên phát tâm để làm tốt lắm con ạ. Khiến cho các con thì để nhờ các thầy cầu cho có trí tuệ, có sức khỏe, để các con thì gặp may mắn trong cuộc sống. Thế về nói với hai đứa con hoan hỉ, nó cũng mỗi đứa 50 quyển, thế được 100 quyển kinh, 2 triệu hay là 1,5 triệu gì đó. Tôi không biết, như bà nói là xin mấy hôm sau lên mà cũng 100 quyển kinh cho cháu nữa. Cũng hai pho tượng Địa Tạng, mỗi pho 3 triệu với cúng thêm 100 quyển kinh nữa. Phát tâm thêm 100 quyển kinh. Và phát nguyện là cứ một tuần là phóng sinh ở tại nhà, mua tôm, cua, cá, ốc gì đấy tùy theo. Mỗi chim mua ấy gì đó để đi phóng sinh ở tại nhà. Thế bảo không cần phải xa chùa như thế này, không cần phải xa, lên chùa đâu. Cứ ở tại nhà được, bao giờ có pháp hội thì lên thì làm lễ, làm cái bài vị cho ăn gia cháy chủ, cái sớ cho ăn gia cháy chủ cho gia tiên nhà mình. Với lại phóng sinh thì tùy tâm, lúc đó thì tùy tâm. Chứ còn ở nhà cứ 7 ngày phải làm như thế trong vòng 49 ngày. Sau khi được thầy khai thị cho, thầy hướng dẫn cho một cái, bà yên tâm về phát nguyện và làm. Làm xong hết 49 ngày thì bà thấy tự nhiên thấy tâm an, thoải mái, không còn thấy lo lắng, không còn thấy sợ sệt nữa. Không còn thấy bất cứ một cái gì nữa. Tự nhiên trong tâm thấy an. Mà trong cuộc sống gia đình thấy nó thì mọi cái thấy nó tốt lên. Con gái thì lại được thăng chức lên phó phòng. Lên phó phòng của một cái ban của một cái bộ ở trong gì, trong nhà nước. Lên phó phòng. Mới đi làm có mấy năm. Cháu nó ngoan, nó học giỏi, nó ngoan. Cho nên lên phó phòng. Chúng ta thấy. Cho nên trong giấc mơ, giấc mơ xấu ác, nếu chúng ta biết chuyển họa thành phúc á, thì nó là thành phúc. Còn nếu không biết chuyển họa thành phúc á, thì họa đó trồng họa trước, họa sau trồng họa trước, họa sau lại trồng họa trước nữa. Cứ như vậy chúng ta thấy sẽ đau khổ cho đến gì, đến hơi thở cuối cùng vẫn không thoát ra được. Lại có những người vì một giấc mơ mà khuynh gia bại sản, tan nát gia đình. Câu chuyện này nó xảy ra từ mấy năm trước rồi, phải đến 7-8 năm trước, khi tôi còn ở trên chùa Tản Viên đấy. Năm đó là năm 2009 hay 2010 gì đó. Có một câu chuyện cũng chỉ vì một giấc mơ mà gia đình đang hạnh phúc khiến cho gia đình bị tan nát. Thì một hôm ở trên đó tôi có tiếp một cái vị khách đi lễ, ăn mặc thì nhìn nó cứ lôi thôi lếch thách, nhưng mà đặc biệt là vị này nhìn nó cứ đơ đơ. Thì hỏi, thì sau khi ngồi nói chuyện một tí thì vị này mới nói rằng á, tôi rất là hối hận. Vị này không xưng con mà vị này xưng tôi, và tôi rất là hối hận. Thế tôi mới hỏi, đấy là lạ, mới hỏi là gì, thế thì bác hối hận cái gì? Thế mà tôi hối hận vì chính bản thân tôi. Tôi hận chính bản thân tôi. Thế hỏi làm sao mà bác cứ lại hận bản thân mình như thế? Thì ông ấy bảo rằng ấy, mấy năm trước gia đình nhà ông cũng là một gia đình thuộc là có tiếng ở dưới cái quận Ba Đình Hà Nội, tức làm ăn, có nhà ở mặt phố, và làm ăn kinh doanh. Kinh doanh không biết kinh doanh cái gì, mình không hỏi kỹ lắm, bảo là làm ăn kinh doanh. Thì một hôm ấy, ông ấy chiêm bao thấy vợ ông ấy đi ngoại tỉnh. Trong giấc chiêm bao, ông thấy vợ ông đi ngoại tỉnh, cho nên ông ta tỉnh dậy rồi thì thấy vợ vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, thấy vợ đang nằm ngủ nhưng mà mỉm cười, vợ đang mỉm cười. Thế ông ấy bảo là chiêm bao thấy vợ mình đi ngoại tình, mình đang tức bỏ sư ra thế này mà nhìn sang bên cạnh thấy vợ mình nằm bên cạnh là đang mỉm cười. Cho nên ông ta mới tức lắm, nhưng mà ông ta nghĩ là gì? Tự nhiên lại ngủ chiêm bao thấy vợ đi ngoại tình, và ông ấy phải hay là có chuyện gì đó, cho nên mình mới có cái linh tính như thế. Và vậy ông ta gì? Vì vậy cho nên ông ta đã đi theo dõi vợ mấy tháng như thế không phát hiện ra, nhưng mà ông ta vẫn cứ nghi ngờ vợ. Bắt đầu thì ông ta bắt đầu thuê cả cái đội thám tử, cái nhà giàu mà, thuê cả đội thám tử để theo dõi. Thế đội thám tử cũng nói rằng vợ của chú đi làm thì thường thường thỉnh thoảng cũng có ngồi với bạn bè, bạn trai bạn gái thì thường cũng hay ngồi với nhau, tụ tập với nhau, chứ còn cái chuyện có cái gì hay không thì chúng cháu chưa phát hiện ra, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngồi với nhau. Thế bắt đầu anh về, anh ta bắt đầu tra khảo vợ, vì vợ anh ta làm công chức nhà nước, còn anh ta thì làm buôn bán, cho nên là tiền bạc phần lớn là do gì anh ta làm ra, và cái chức của vợ bây giờ thì cũng là gì do anh ta bỏ tiền ra để quan hệ ngoại giao để vợ anh ta được cất nhắc như bây giờ. Vợ anh ta thì anh ta bảo là vợ cũng rất là xinh đẹp, cao giáo, phải nói là gì, rất là xinh đẹp. Cho nên chính vì vậy anh ta có cái máu ghen, trong giấc chiêm bao mà ghen vợ đến mức độ theo dõi đến mấy tháng trời, thậm chí thuê cả thám tử để theo dõi như thế. Và anh ta về, anh ta cứ nghi ngờ vợ và tra khảo vợ là yêu đứa nào, có tình cảm với đứa nào, có gì không thì cứ nói ra. Nhưng vợ bảo không có một cái gì, đi làm về thì hôm nào thì cứ đi chơi với bạn bè, thì chơi với ai thì về cũng nói, anh hỏi nói với anh hết rồi. Thì bạn bè thì ngày xưa đi học với nhau thì thỉnh thoảng gặp nhau thì rủ nhau đi ăn cơm hay uống nước thì cái chuyện đó chuyện bình thường, anh cũng vậy mà, có gì đâu. Nhưng mà anh ta không đồng ý, anh ta cứ bắt vợ là phải khai ra thế này thế nọ thế kia. Anh ta bảo anh ta biết hết rồi. Nhưng mà vợ bảo không có gì. Thế khi mà đến cái đỉnh điểm ấy, anh ta nghi ngờ vợ đến đỉnh điểm, ngày nào cũng dằn vặt. Vợ đi làm về chửi vợ, mắng vợ và bắt vợ phải khai cho thế này thế nọ, cho nên vợ mất ngủ. Và đặc biệt là vào một cái buổi sáng sớm, khi vợ thì đưa đứa con trai mới có 4-5 tuổi gì đó, đang đi học chuẩn bị vào lớp 1, thì vợ dắt xe ra cửa, thì anh ta ra, anh ta cầm càng xe của vợ, anh ta bảo phải hôm nay là phải nói cho rõ ràng các thứ gì đã thì mới cho đi làm, nếu không thì không đi làm nữa, ở nhà. Thế vợ bảo chả có cái gì mà phải nói cả, nhưng cứ bắt vợ nói. Xong rồi hai bên trùng chằng ấy, thì bắt đầu thì vợ thì vẫn cứ lấy xe ra và đèo con đi học, chồng thì ở trong thì cứ giữ, và vợ thì nhất quyết là phải đi làm vì không có cái gì cả. Và chúng ta biết không, câu chuyện nó đau thương đến cái mức độ, cái khi mà vợ ở trong thì vẫn cứ nhất quyết là phải đèo con đi học, không có muộn rồi. Thế bắt đầu vợ lên xe và thì cho con trai lên đằng trước xe, cho lên đấy rồi bắt đầu lên nổ máy để đi ra. Thì lúc đó ông ta mới giữ, ông ta giữ, không giữ cái xe máy, không cho vợ đi ra khỏi cái hiên nhà mình. Thì vợ mới vào rồi trùng chẳng mới nghĩ là vừa vặn ga để vọt cái xe máy lên, thì ngay cái lúc đó một cái xe khách, cái xe chở khách á, ngày xưa gọi là cái xe chở khách, mình gọi xe thì xe buýt á, ngoài thành phố gọi xe buýt á, nó lao tới. Và cái vụ tai nạn xảy ra ngay trước mặt anh ta, ngay trước cửa nhà của anh ta. và cả hai mẹ con thì bị chết ngay tại bánh xe, chết ngay tại chỗ luôn. Cái xe buýt nó, xe khách xe buýt nó đè chết cả hai mẹ con ngay tại chỗ, trước mặt anh ta và trước cửa nhà anh ta. Cho nên anh ta gì, anh ta dằn vặt và đau khổ vì cái giấc mơ, vì cái sự ghen tuông của mình, cho nên chán trường bỏ bê làm ăn và khiến cho gia đình gì tan nát, cũng chẳng buồn gì làm ăn nữa, chẳng buồn gì làm ăn nữa, cho nên cứ đi lang thang này đây mai đó như vậy. Đó. Và ngày đó thì tôi cũng cái sự tu tập nó cũng chưa nhiều, cho nên cũng chỉ nghe xong rồi khuyên người ta thì thôi thì về thì cố gắng để làm việc thiện, cũng chẳng khuyên biết khuyên người ta về tụng kinh niệm Phật gì cả, chúng khuyên người ta thôi về cố gắng làm thiện, chịu khó đi lễ Phật rồi xong rồi về chịu khó làm việc thiện cho nó nguôi ngoai dần đi. Thế là khuyên họ như thế, dần dần thì họ thì ngồi nói chuyện tí, xong rồi họ đi lễ Phật cho lừng thừng như tên mất hồn nữa. Thế rằng họ đi lễ Phật, họ xuống núi lúc nào không biết. Đấy là cũng là một gì, một giấc mơ. Nhưng một giấc mơ mà không biết chuyển hóa từ cái xấu thành cái tốt á, thì cái sống lại xấu lại chồng lên cái xấu. Đấy, qua câu chuyện đấy chúng ta thấy cũng là một giấc mơ. Nhưng mà một giấc mơ của cái bà Phật tử mà năm ngoái, thầy kể câu chuyện năm ngoái, một giấc mơ cực kỳ là gì, là xấu, nhưng mà do tụng kinh niệm Phật, do học pháp cho nên gặp được thầy trong cái lúc này, thầy lại hướng dẫn cho cái cách gì, cách tu tập phóng sinh, tu phúc, cúng dường, ấn tống kinh sách, làm việc thiện đó 49 ngày, thì không chỉ không thấy mơ thấy, không chỉ trong lòng được an mà con gái lại được còn thăng chức phó phòng nữa. Còn cái ông kia, một giấc mơ, nghi ngờ, hết chỗ nghi ngờ này đến chỗ nghi ngờ khác, mà khiến cho gì, vợ con phải chết thảm ngay trước mặt mình như thế. Cho nên đây cũng là gì, những câu chuyện có thật, những câu chuyện mà mắt thấy tai nghe. Mắt thì thầy không thấy, nhưng mà thì tai thì nghe, thì thấy họ ngồi trước mình họ kể những câu chuyện đó thôi, tai nghe, mắt thì thấy những người, những đối phương, còn cái câu chuyện mà họ diễn ra như thế nào đó trước mắt mình thì không thấy, nhưng mà thấy họ kể với mình. Đó, cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng trong giấc mơ nó có thật không? Nó không thật. Nhưng tại sao lại gì? Lại khiến cho chúng ta lại hãi hùng, lại sợ sệt, lại bất an đến thế? Nếu mà không thật thì cái bà cụ, cái bà Phật tử kia làm gì mà phải lo lắng đến cái mức độ là gì, vào tụng kinh mà không tụng được, mà để cho gì nó hiện ra trước mặt. Nếu không thật thì tại làm sao cái ông gì, cái ông mà tôi kể lúc nãy này, là hành hạ vợ đến mấy tháng trời, theo dõi thuê cả thám tử theo dõi không được đấy, hành hạ vợ, khủng bố tinh thần của vợ, khiến cho gì, khiến cho cái tai nạn đáng thương xảy ra ngay trước mặt mình như thế. Chỉ là một giấc mơ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, tôi lấy một cái ví dụ là giấc mơ. Nếu bảo giấc mơ là có thật thì giấc mơ đó như thế nào? Là bảo có thật. Có sờ được không? Có nắm được không? Có ai sờ nắm được giấc mơ không? Có ai bắt được giấc mơ không? Chắc chắn không. Diễn tả lại thì được, nhưng bảo hình tướng nó ra sao, to nhỏ như thế nào, vàng trắng đen đỏ ra sao á, không ai có thể nói được, dẫn chứng được. Nhưng nó có tác động tới tâm lý, tới đời sống của chúng ta hay không? Khẳng định với các quý vị là có. Trong những giấc mơ tốt xấu đều có tác động tới tâm lý và làm ảnh hưởng gì rất lớn tới cuộc sống hiện thực của chúng ta. Mặc dù giấc mơ chỉ là giấc mơ, không có hình tướng, nhưng nó tác động đến đời sống của chúng ta vô cùng. Thì ở đây cái đứa trẻ này này, cái đứa trẻ đi bắt chim này này, chuyên đi đánh bắt chim này này, chúng ta thấy nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi các quý vị. Lúc đó thì kiểu như một giấc mơ, nó vào tới đó, và chúng ta thì cái người hái dâu ở bên ruộng dâu nhìn thấy đứa trẻ cứ chạy quanh cái chung quanh cái gì ở trên bờ, trên ruộng dâu á, cứ vừa chạy vừa kêu cứu, hết chạy đông rồi đến nam đến tây đến bắc, chạy ngang chạy dọc rồi kêu cứu. Cái người hái dâu kia chả thấy ai cả, không thấy một ai đuổi nó, mà tại sao đứa trẻ nó cứ chạy kêu cứu, cứu. Người hai dâu kia thấy thì, hay là đứa trẻ nó bị tâm thần, bị điên, cho nên chạy về gọi bố mẹ nó ra tới, và một số người làng ra tới thì bố nó gọi tên nó thì nó đứng lại và nó ngã vật xuống, sang xem thì cái chân nó gì, cái chân nó bị đen ngòm hết lại, và về tới nhà thì tự nhiên nó cứ hoại tử, cho đến thì chỉ còn cái xương thôi, nhưng mà hoại tử từ đầu gối trở xuống, từ đầu gối trở lên nó là vẫn bình thường. Chúng ta thấy đây là, cho nên á, người ta mới bảo là gì? Trong giấc chiêm bao cũng có thể tác động được đến đời sống thực tại của chúng ta. Địa ngục hay là thiên đường thuộc về thế giới vô hình, thuộc về một cái thế giới gọi là biến hóa sinh. Cho nên chúng ta không thể nhìn bằng con mắt phàm tục cha mẹ sinh ra mà thấy được. Nếu bảo có ma thì ma nó như thế nào? Nếu bảo có chư thiên thì chư thiên ra sao? Nếu bảo có quỷ thần thì quỷ thần ra sao? Chỉ có Phật Bồ Tát, những bậc thánh nhân, những bậc thiên long bát bộ có thần thông mới thấy được, có thiên nhãn thông mới thấy được. Còn chúng ta hạng phàm phu người trần mắt thịt không thể thấy được. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ, một người mù với một người mắt sáng đi trên đường. Người mắt sáng đi trên một đoạn đường, thấy tất cả các cảnh đẹp, sông suối, núi đồi, cây cỏ hoa lá, cảnh đẹp ở bên cạnh đường, cảm nhận được những cái vẻ đẹp, hoặc là những cái gì nó hang sâu hố hiểm ở bên cạnh đường, người đó để cảm nhận được hết cảnh đẹp, có thể nhìn thấy, ngắm, sờ mó, dừng lại để gì, dạo chơi. Hang sâu, núi hiểm, sông suối, khe lạch, nguy hiểm đến tính mạng, người đó có thể dừng lại và lách và tránh khỏi những nơi nguy hiểm ấy. Nhưng còn một người bị mù, chúng ta nghĩ xem, hai người đi với nhau, một người mắt sáng thì thấy tất cả mọi sự vật hiện tượng chung quanh của người của anh ta, còn cái người mù kia có thấy không? Chắc chắn không. Trước mặt người mù chỉ có thấy một gì, bóng đen, chỉ thấy một màn đêm đen bao la rộng lớn ở trước mắt anh ta. Và người mù có thể phát ngôn rằng á, tôi chỉ thấy chung quanh tôi là gì, một màn đêm đen kịt. Tại sao anh cứ nói là nào là có sơn thủy hữu tình, nào là có gì, nào là có chim công xòe cánh rồi á, rồi hoa lá gì, hoa lá đua nở bên vệ đường, làm gì có. Anh nói xạo nó vừa vừa thôi, anh nói phét nó vừa vừa thôi. Chung quanh của chúng ta, hai người, anh với tôi cùng đi trên một con đường, anh với tôi cùng bước bên cạnh nhau, anh đi trước tôi đi sau, vậy mà anh cứ nói là gì, bên cạnh mình chỗ nào là sông, chỗ nào là suối, chỗ nào là hoa cây cỏ, hoa lá rừng núi vân vân. Anh nói thế thì không đúng tí nào cả. Theo tôi, tất cả chung quanh chúng ta chỉ có một màu đen. Như vậy có đúng không? Đó có phải là chân lý không? Nếu chúng ta bảo không đúng á, thì cái người mù thì họ đúng, người mù họ chỉ thấy có một màu đen, cho nên họ nói chung quanh tôi chỉ có một màu đen. Còn người mắt sáng thì họ bảo là chung quanh tôi thì thấy nào là rừng núi, sông suối, khe lạch, chim bay vượn hót, chim kêu vượn hót vân vân, cỏ cây hoa lá, bướm lượn tung tăng vân vân, rất là đẹp. Vậy cái nào là chân lý? Không có cái nào là chân lý tuyệt đối cả, chỉ là tương đối mà thôi các quý vị. Người có con mắt sáng thì sẽ thấy được vạn vật xung quanh. Người có con mắt tối bị mù, họ cũng thấy được một cái màu đen duy nhất. Cho nên chúng ta không thể nói rằng cái người con mắt sáng mới là chân lý, còn người mắt tối không phải là chân lý. Hay cũng không thể nói là người có con mắt tối mới là chân lý, còn mắt sáng không phải chân lý. Đó, cho nên ở đây pháp thế gian nó là đối đãi, đó là pháp đối đãi không thật, tùy theo chúng sinh tâm mà hiện cảnh. Giống như người con mắt sáng và con mắt tối vậy, người mắt sáng và người bị mù mắt vậy. Vậy cái chuyện ngủ chiêm bao thế, ma quỷ, thần thánh vân vân, tất cả nó cũng tương tự như thế, tùy theo nhân duyên, tùy theo người cảm nhận thấy, tùy theo tâm của chúng sinh mà chiêu cảm thấy cái cảnh ở trong gì, trong những cái đường hóa sinh ấy. Tâm thanh tịnh, thiện lương sáng suốt thì sẽ cảm thấy gì? Cảm thấy Phật thánh chư thiên, hộ pháp thiện thần vân vân. Tâm mà gì? Xấu ác, keo kiệt, bốn xín vân vân thì sẽ chiêu cảm thấy cái cảnh khổ ở trong gì? Trong đường địa ngục và ngạ quỷ. À, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tất cả đều do gì? Do tâm tạo nên. Do tâm chúng ta gì? Chúng ta chiêu cảm thấy nó. Vì vậy mà những cái họ ví dụ bảo là gì? Như là thân người bị bệnh sốt rét thì tôi nghĩ cái ví dụ này nó chỉ là tương đối thôi. Còn tôi lấy cái ví dụ mà giấc chiêm bao nó sẽ sát thực hơn. Vì đều là gì? Vô tướng. Còn sốt rét nó còn gì? Còn hữu tướng. Nhưng họ cũng lấy để từ hữu tướng để bình luận, để giải về cái vô tướng thì cũng không có gì sai. Tức là dẫn đi từ gì? Từ thấp cho đến cao, từ sơ đẳng cho đến gì? Cho đến đại học vân vân. Đó. Rồi đây họ dẫn là những món ăn trời của chúng chư thiên. Rồi tùy theo cái phúc báo, người có chư thiên có phúc báo thì thấy thì thức ăn là gì? Ngon lành đẹp đẽ, quang minh biến khác. Người phúc ăn kém thì thấy thì thức ăn là gì? Không được thơm ngon đẹp đẽ như là chúng chư thiên có phúc, mà thấy thì cái thức ăn nó cứ đỏ đỏ, màu hơi đỏ đỏ sậm sậm, hơi đỏ sậm lại kiểu như màu của máu. Tức là người đó ở đời trước kiếp trước cái gì, cái tập tính sát nó vẫn còn chưa hết sạch sành xanh á, nhưng mà cũng do có tu nhân tích đức cho nên được sinh thiên á, nhưng mà thì phúc báo ít hơn cho nên thấy cái thức ăn nó vẫn gì có màu đỏ. Màu đỏ là màu của gì? Màu của máu huyết chúng sinh. Đó. Cho nên tất cả mới nói gì? Do tâm tạo. Do tâm tạo. Thế ở đây mới nói là vì vậy mới biết là đứa trẻ thấy cái tiếng gì? Thấy cái tiếng đứa trẻ kia thấy là mình có người bảo ở chỗ kia có chứng là do gì? Do chính mình ở trong gì? Ở trong tâm đó hiện ra. Và cái tâm vô minh nó gì? Nó hiện ra và nhìn thấy cái người bảo với mình như thế và đi theo. Do cái tâm vô minh, do cái lòng vô minh và do cái nghiệp sát hại bắt chim lấy trứng của các loại chim đó vô số, cho nên mới chiêu cảm thấy cái cảnh đó hiện ra. Rồi lại thấy gì ạ? Thấy ruộng dâu và thành quách cũng là chính do gì? Tự tâm đứa trẻ đó hiện ra, do cái oán nghiệp, do cái oán nghiệp sát sinh của đứa trẻ đó gì? Mà nó cảm thấy cái đó để vào đó để chịu tội. Vào đó để chịu tội. Rồi khắp trong thành đều có lửa cũng là gì? Cũng là do gì? Do cái tâm sân hận và sát hại đối của đứa trẻ đấy gì? Của đứa trẻ đó gì? Nó tự gì? Tự tạo ra. Và đến lúc đó thì bình thường người chúng ta thấy là bình thường thôi, nhưng mà thì thực tế nó gì? Ở trong cái thế giới tâm linh ấy, nó lại khác. Cho nên ở đây bốn cửa thành đóng chặt mà đứa trẻ đó thấy ấy, ở đây họ giải thích cũng nói gì? Cũng chính là do tâm đứa trẻ đó gì? Hiện ra. Chỉ có một điều là gì? Tại sao cái lúc thì mọi người cứ nhìn thấy nó chạy, cái người hái dâu cứ nhìn thấy nó chạy ở trên bãi dâu như thế, chung quanh trên ruộng dâu kêu gào như thế, nhưng khi bố nó ra gọi nó sực tỉnh, nó ngã lăn ra xuống đất, nhưng tại sao cái chân của nó thì lại bị cháy đen hết? Lúc đó thì nó vẫn còn da còn thịt, nó không phải là nó cháy nhưng nó mất hết luôn, nó vẫn còn da còn thịt, nhưng tự nhiên chân nó đen hết. Chân nó đen sạm hết rồi. Thì mình có thể theo về cái thế gian nào thì cứ cho là nó chạy, nó va quệt vào cây dâu, cành dâu, chân nó đen đi, thì cũng được, không sao. Nhưng mà về tới nhà thì tự nhiên nó cứ thối rữa ra, nó bị nhiễm trùng, nó thối rữa ra, và đến thì nó rơi hết cái gì? nó thối rữa ra hết, chỉ còn cái xương nữa thôi, từ đầu gối trở xuống chỉ còn cái xương, như là gì, như cái khúc cây khô ấy. Và nằm liệt giường liệt chiếu không đi được cho đến chết. Chúng ta thấy, cho nên nhân quả báo ứng rành rành không sai. Cho dù là đứa trẻ con tạo tội ác cũng không thể nào mà nói rằng đứa trẻ nó biết cái gì đâu mà phải chịu tội. Phải chịu tội hết. Với pháp luật có thể đứa trẻ chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi thành niên để kết án, nhưng mà với nhân quả thì không có phân biệt tuổi tác, già trẻ, gái trai nam nữ. Trong kinh Địa Tạng nói gì, dù là cho gì ạ, trời người, quỷ thần, thiên long bát bộ, nhấn đến gì, đến hạng người, hạng người ở từ thành thị cho đến nông thôn, thổ mãn mường mọi rợ, già trẻ gái trai, ai làm người đó đều phải chịu quả báo hết. Chứ không thể nói rằng ấy, tôi là gì, tôi ở vùng dân tộc, tôi là tôi ít học, tôi tạo tội cho nên tôi không biết, tôi mới tạo thì thôi, xin là gì, khoan hồng cho tôi. Không có chuyện đấy, không có chuyện là cái chay cái bữa được. Giống như mấy năm trước có một vụ xử cái án gọi là hiếp dâm, có một cái cậu thanh niên nó ngoài đâu đó 17-18 tuổi gì đó, nó bắt vợ một cái cô bé mới có 13 đến 14 tuổi, nó bắt làm vợ và nó cưỡng bức cô ấy. Không chỉ cưỡng bức một mình nó mà nó còn gì, còn rủ thêm 3-4 đứa bạn nó hiếp dâm cái cô bé đấy. Cái khi tòa án ra thì xử lưu động ấy, đấy là tại địa phương ấy, hỏi là bị cáo thì nó bảo là gì, nó bảo là tòa đừng có gọi mình là bị cáo như thế, mình không phải là bị cáo, mình có tên hẳn hoi, hãy gọi tên của mình. Thì tòa phải giải thích là đây không, bị cáo á có nghĩa là gì, là anh là người. Thế bây giờ nhà nước cái giải thích cho mình thì mình biết, thế là bây giờ mình có thêm một cái tên nữa là bị cáo à? Nó bảo thế. Thế xong rồi khi tòa lại luận tội, nói là gì, nói là phạm vào cái tội hiếp dâm, nó bảo ôi cái cánh nhà nước nói sai hết rồi à, lúc cái lúc mình hiếp dâm cái cô ấy là gì, là còn mặt trời mà, mình hiếp dâm cô ấy là còn mặt trời mà, mà mình hiếp ở ngoài gì, ở ngoài ngoài nắng mà, ngoài đồi mà, lúc đấy còn mặt trời mà, mình có đem vào bóng râm đâu, cũng chẳng đem vào nhà, cũng chẳng đem vào hang núi à, cho nên á cái cánh nhà nước là nói sai rồi, mình có hiếp dâm đâu, mình hiếp ngoài nắng. Nó cãi như thế. Thế qua những người xử viên tòa bảo không, hiếp dâm ở đây là không phải là hiếp dâm ở trong bóng râm hay ở ngoài ánh nắng, mà hiếp dâm ở đây là gì, là đối phương người nam người nữ, người ta không đồng ý cho quan hệ tình cảm tình ái mà gì cưỡng bức họ thì đây gọi là hiếp dâm. Thế nào, thế nhà nước nói thế bây giờ cánh mình mới biết đó là hiếp dâm, chứ trước đây mình có biết đâu, mình có biết thế là hiếp dâm đâu, mình chỉ thấy cô ấy xinh đẹp cho nên mình muốn gì, mình muốn cô ấy làm vợ mình, chứ mình có hiếp dâm đâu, mình muốn cô ấy làm vợ mình chứ. Thế thì bảo là thế tại sao muốn, tòa án hỏi đấy, tại sao muốn làm vợ thì tại sao mà không đến gì, đến thưa chuyện bố mẹ hai bên thưa chuyện cho đàng hoàng mà cưới làm vợ. Thế nó bảo là ấy, nhưng mà mày, nó xinh đẹp như thế, nhà mình nghèo, sợ là gì, hỏi bố mẹ đến hỏi nó không ưng, cho nên thôi thì cứ lấy nó thành, nó thành vợ trước, sau này thì trước sau nó thành vợ mình thôi. Nó là cái quê mình là thế, nó bảo thế đấy, nó cái chây cái bữa như thế. Xong rồi thì tòa án mới bảo đấy là không đúng với pháp luật Việt Nam, đặc biệt cô ấy chưa đủ 18 tuổi, cô ấy còn đang là học sinh, cho nên chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa đủ tuổi gì kết hôn, cho nên sai. Thì nó bảo là ôi cái nhà nước nói như thế là không đúng rồi, trên quê mình bố mẹ mình ngày xưa mới có 15-16 tuổi đã cưới nhau, đã sinh mình rồi à, đã đẻ mình đây này. Nó bảo thế. Nó bảo là còn đây à, ông trưởng thôn nhà mình mới có 16 tuổi đã đẻ con rồi à. Nó bảo ông trưởng thôn á, ông trưởng thôn 16 tuổi đã đẻ con rồi. Thế quê mình có ai phải 18 tuổi trở lên mới ấy đâu. Đấy, chúng ta thấy nó lý luận ra trò. Thế nó bảo thì tại sao mà yêu cô ấy, muốn lấy cô ấy làm vợ mà rủ thêm mấy đứa bạn để cưỡng bức cô ấy? Thế nó bảo ôi một mình rồi cô ấy khỏe lắm không vật được, cho nên là rủ thêm mấy đứa bạn để vật cô ấy cho dễ. Chúng ta thấy không? Nhưng cuối cùng thì cho dù nó cãi đến đâu đi chăng nữa, nó lý luận đi đến đâu đi chăng nữa, nhưng pháp luật cuối cùng vẫn trừng trị nó mười mấy năm tù về tội gì? Cưỡng bức và hiếp dâm con gái vị thành niên. Cãi thế nào thì cãi, vẫn phải gì? Vẫn phải xử theo đúng gì pháp luật của nhà nước. Cho nên ở đây chúng ta thấy đừng có nói rằng đấy là gì pháp của thế gian còn thế, còn pháp ở dưới thì âm tia địa phủ nó còn gì, còn nghiêm ngặt hơn các quý vị. Luật của nhân quả vay vay trả trả nó rõ ràng tường tận rồi. Anh giết tôi anh phải thường mạng, anh ăn thịt tôi anh phải trả gì, trả mạng cho tôi. Cho nên bây giờ những người mới nói gì thì con không sát sinh nhưng con vẫn mua thịt con ăn có được không? Bảo được, không sao. Và Phật có cấm không? Bảo không, Phật không có cấm. Nhưng mà sau này thì mình cũng phải gì, cũng phải trả mạng lại cho họ, cũng bị họ ăn trả, ăn thịt trả lại như thế. Bây giờ mình ăn gì, một đời mình ăn hết một tấn thịt thì mình sống 100 năm mà mình ăn hết một tấn thịt không sát sinh, cứ ra chợ mà mua, rồi thì sau này thì có người khác giết mình và thì lại có một người nhé, những người mà mình không giết mình ăn thịt nó đó, nó cũng vô tình nó ra chợ nó mua thịt mình nó ăn, thế thôi, vay vay trả trả, oan oan tương báo, không biết bao giờ cho dừng lại. Cho nên Đức Phật mới nói gì, muốn dừng việc sinh tử thì phải đoạn gì ạ, đoạn lòng dâm dục. Muốn dứt sạch khổ đau phiền não luân hồi thì phải dứt việc gì ạ, sát sinh. Và muốn dứt khỏi bệnh tật tai ương thì phải dừng việc gì ạ, ăn thịt chúng sinh. Đó, vừa sáng nay tôi nghe thấy có một người phỏng vấn là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Họ hỏi Hòa Thượng rằng, bạch Hòa Thượng, ở thế giới này càng ngày càng nhiều những tai họa. Nào là tai họa do gì ạ? Do sóng thần. Nào là tai họa do lửa cháy, tức là núi lửa đó, và cháy rừng vân vân. Nào là những tai họa do những dịch bệnh khủng khiếp đang diễn ra khắp các nơi trên thế giới. Vậy thì vị hỏi rằng, vậy thì theo Hòa Thượng có cách nào để cho chúng ta miễn trừ được hết tất cả những tai họa đó trên thế giới này không? Hòa Thượng trầm ngâm một chút rồi Hòa Thượng bảo là gì? Có cách. Thế vị lại hỏi Hòa Thượng rằng thì bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng khai thị, từ bi khai thị, cách ấy là cách gì? Hòa Thượng nói rằng nếu muốn miễn trừ tất cả những dịch bệnh, những tai nạn về nước, về lửa, chỉ cần nhân gian chúng ta dừng việc sát sinh và dừng việc ăn thịt chúng sinh thì những tai họa, những thiên tai, những dịch bệnh ấy sẽ không xảy ra ở nhân gian chúng ta. Tôi nghe thấy cái lời dạy của Hòa Thượng, tôi lại nghĩ tới cách đây hơn một tháng, tôi vừa đọc báo, lại vừa xem một cái đoạn clip ở trên mạng ấy, nói về một cái bộ tộc người, hình như bộ tộc người này ở trong ở châu Phi hay là ở châu, hình như ở châu Phi thì phải, ở rừng Amazon hay là ở đâu gì đó trên thế giới này, tôi không nhớ lắm cái địa chỉ cụ thể, vì lúc đó tôi chỉ xem, đọc qua và xem qua thôi. Và có một cái bộ tộc mà mấy nghìn năm nay họ vẫn ăn chay, chưa bao giờ sát sinh cả. Hiện nay trên thế giới còn có một bộ tộc như thế, duy nhất có bộ tộc trên thế giới ăn chay trường từ khi sinh ra cho đến khi chết, chưa bao giờ sát sinh. Bộ tộc này sống với nhau hài hòa, tuổi thọ trung bình là 100 tuổi trở lên. Đây là tuổi thọ trung bình nhé. Các quý vị có thể vào Google để search cái bộ tộc ăn chay trường chưa bao giờ sát sinh nhé, sẽ thấy. Vì tôi đã đọc ở trên Google, rất là đọc ở trên Google và xem trên YouTube. Tuổi thọ trung bình 100 tuổi trở lên. Cả bộ tộc chưa bao giờ gì ăn mặn, chưa bao giờ gì sát sinh, sống hài hòa với môi trường, với các loài động vật ở chung quanh mình. Họ cũng không theo một tôn giáo nào, nhưng họ biết tất cả mọi chuyện trên thế giới. Thậm chí họ biết cả những cái gì, những câu chuyện mà ngoài cái sự hiểu biết của giới khoa học, tri thức bậc nhất ở trên thế giới bây giờ biết. Họ biết được những câu chuyện gì có thể xảy ra trong vòng gì vài chục, vài trăm, thậm chí hàng nghìn năm tới. Họ biết được những cái câu chuyện mà xảy ra hàng vài nghìn năm trước. Mà mỗi một con người như vậy, họ phải vào trong núi khi lớn lên trưởng thành, họ đều phải do một cái vị thầy hướng dẫn cho họ vào trong núi để ngồi quay mặt vào vách núi và ngồi như vậy, tu như vậy khoảng 10 năm. Học như vậy khoảng 10 năm. Họ không theo Phật, cũng không phải theo Thiên Chúa giáo, cũng không phải theo một tôn giáo nào. Cái nghi lễ của họ không phải nghi lễ tôn giáo, nhưng mà cái phương pháp đó là phương pháp gì? Thiền định. Chính là phương pháp thiền định của Phật giáo chúng ta. Trong nhà Phật chúng ta gọi là thiền định. Nhưng bên kia họ là một phương pháp học, một phương pháp học để họ tĩnh tâm, người đi trước rước người đi sau, để truyền cái kinh nghiệm để cho những người đó ngồi tĩnh tâm, họ ngồi như chúng ta ngồi thiền. Nhưng mà cái tay của họ, họ không để bắt theo kiểu của Đức Phật mà họ để trên hai đầu gối. Và họ ngồi gì? Quay mặt vào trong vách đá. Tu tập như vậy khoảng 8 đến 10 năm. Đây là một phương pháp, coi như là một phương pháp đi học của họ. Và họ biết tất cả mọi chuyện trên thế giới. Cho đến năm 2019 vừa qua, cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi. Mặc dù ở bên ngoài họ, thế giới bên ngoài, con người ở bên ngoài gì, tức là ở các quốc gia trên thế giới này, thi nhau chạy đua về gì, về vũ khí hạt nhân, về bom nguyên tử, về các loài vũ khí siêu thanh, các loài vũ khí về gì tối tân, giết người hàng loạt. Thậm chí là thế giới còn đang tìm kiếm một cái loại vũ khí không gây tiếng nổ nhưng mà gì giết người hàng loạt, đó tính là vũ khí sinh học. Vũ khí sinh học nó còn khủng khiếp hơn, nó còn khủng khiếp hơn vũ khí, hơn bom nguyên tử các quý vị. Nó làm cho con người ta phải hãi hùng kinh sợ các quý vị, làm cho cả những người hiền lành lương thiện cũng bị chết oan các quý vị, bị chết yểu các quý vị. Với cái thế giới mở bây giờ mà nói gì, nó đánh nhau bằng vũ khí sinh học, xin thưa các quý vị, cả thế giới bị. Chúng ta thấy mới chỉ có cái đại dịch ở Vũ Hán, bệnh virus corona đó thôi, chúng ta thấy thì cả thế giới thì ăn không ngon ngủ không yên, cầu mong làm sao đó cho gì dịch bệnh sớm được tiêu trừ, không có cả thế giới bất an khủng khiếp như thế. Nhưng đây chưa phải là chiến tranh sinh học, mà đây là xem nhà nước Trung Quốc nói chỉ là gì, do ăn thịt rơi, ăn thịt thú rừng, ăn thịt động vật hoang dã mà gặp bệnh đó thôi nhé. Chứ còn nếu bằng chiến tranh sinh học nữa thì nó khủng khiếp nữa các quý vị. Thật sự khủng khiếp. Mong rằng tất cả người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới tới đây nhận thức được cái thảm họa của chiến tranh sinh học có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên thế giới, trên trái đất của chúng ta. Các tổ chức và tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình thế giới sẽ xuống đường tuần hành và yêu cầu tất cả các chính phủ, các quốc gia trên thế giới không có được một quốc gia nào nghiên cứu các loại vũ khí sinh học và dùng chiến tranh sinh học để mà cướp chính quyền của một quốc gia khác. Không có, chúng ta biết nếu chúng ta không làm được cái điều đó thì có khi ngay chúng ta phải gánh cái thảm họa đó, chứ đừng nói là con cháu chúng ta, ngay chúng ta thôi phải gánh cái thảm họa đó. Cho nên mong rằng tới đây không xa, các nhà yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới sẽ tuần hành và gì, yêu cầu các chính phủ của các quốc gia phải ký vào một cái văn bản mà phải có người đứng ra để làm gì, để cầm trịch, đó là Liên Hiệp Quốc. Yêu cầu tất cả các quốc gia trên thế giới vào ký cái văn bản không nghiên cứu. Không sản xuất và không gì dùng chiến tranh bằng vũ khí sinh học. Vì nó ảnh hưởng tới cái sự sống của tất cả loài người của chúng ta trên hành tinh này, trên trái đất này. Người hiền lương cũng bị, người trí tuệ cũng bị, người đức độ cũng bị. Vì nãy nó nói gì? Nó là, đây nó gọi là một cái nếu nó xảy ra thì nó là một cái thảm họa với nhân loại chúng ta, với loài giống, với loài người chúng ta, chứ không phải ở một quốc gia nào. Bây giờ thế giới mở, cho nên là chúng ta phải biết được cái thảm họa đó. Mong rằng các tổ chức, các nhà yêu chuộng hòa bình, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới sẽ có những động thái để tất cả các quốc gia trên thế giới phải ngồi với nhau lại và ký một cái biên bản ghi nhớ, và do Liên Hiệp Quốc gì là người khởi xướng và cầm trịch cái đó thì mới được. Quốc gia nào mà nghiên cứu mà dùng những cái đó thế bị, sẽ bị cả thế giới lên án, thậm chí là tiêu diệt. Thế thì họ mới sợ. Đó, cho nên ở đây chúng ta qua đây thì cũng mới nói thêm với các quý vị là cái là đấy, nghe đấy. Đại La Hòa Thượng Tịnh Không á, Pháp Sư, ngài trả lời phỏng vấn và ngài nói rằng á, nếu tất cả thế gian này không ăn thịt, không sát sinh thì sẽ không có những thiên tai, tai nạn và tật dịch xảy ra. Đó, và tôi dẫn chứng về gì? Có một cái bộ tộc người trên thế giới chúng ta này, duy nhất cả bộ tộc người đó từ sinh ra cho đến đến lúc nằm xuống mà tuổi thọ trung bình toàn 100 tuổi trở lên, có những vị sống đến 130-140 tuổi, 150 tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe. 100 tuổi mà nhìn như mình người 60-70 tuổi à, mạnh khỏe. Mà gần như là họ không bao giờ ốm đau. Đấy, nó bà già là chết thôi, chứ không ốm đau, không bệnh tật gì à, không ốm đau, không bệnh tật gì. Đấy là quay đến cái bộ tộc, cái bộ tộc người, cái tộc người đó. Mà họ gì, họ lại rất biết về nhiều vấn đề về gì, về tâm linh, về cuộc sống của loài người chúng ta, dự biết trước, thậm chí là nhìn thấy cái chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, cũng như là biết sau này thế giới chúng ta sẽ như thế nào, họ đều nhìn thấy và đều biết rõ được. Đó, các vị có thể tham khảo và tìm hiểu ở trên Google về cái bộ tổng người ấy, để chứng minh rằng á, lời dạy của Hòa Thượng nói cũng không phải là không có lý, không có cơ sở khoa học. Cái bộ tổng người đó tuổi thọ trung bình 100 tuổi trở lên. Con người á, cái bộ tổng người đó không bị ốm đau bệnh tật gì cả, sống cho đến già và chết rồi. À, đến lúc tuổi già là tự nhiên người đó là chết, không bị bệnh tật như mình là ung thư nào, nào là tiền liệt tuyến, nào nào là dạ dày, nào là gan, là phổi, là virus rồi, đái tháo đường rồi á, gút nào rồi, là vân vân và vân vân. Họ không có bệnh tật gì. Đây là tôi mới nói ngay gì, một bộ tộc người làm việc thiện chưa từng sát sinh mà được hưởng phúc báo như thế. Và cuộc sống của họ thì không có vật chất nhiều như chúng ta, không nhà lầu, xe hơi, không điện thoại di động, không tivi, không vô tuyến truyền hình, không gì, không bất cứ, bên cạnh của họ không có bất cứ một cái loại gì gọi là thuộc về công nghệ 4.0, 3.0 gì đó hiện đại cả, không có. Cuộc sống của họ vẫn như chúng ta mấy nghìn năm trước, không có khác. Rất đơn giản. Nhưng cuộc sống của họ thì an vui, hạnh phúc và lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Còn chúng ta xem, vật chất đầy bên mình nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, lo lắng, phiền não và nhiễm ô. Cuộc sống của hai cực trong một thế giới này, chúng ta thấy xuất phát từ sự nhìn nhận, từ cái tâm tham sân si của chúng ta, với cái tâm gì? Sống yêu thương chan hòa với thiên nhiên, môi trường sống xung quanh, mà một bên thì bất an, còn một bên thì luôn thấy gì? An ổn, mặc dù về vật chất họ không có gì nhưng họ thấy an ổn. Còn chúng ta có tất cả nhưng lúc nào cũng bất an. Thì đó là những cái gì? Ý nghĩa của bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phó Cập Ư Nhất Thiết Nga Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cầm Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.